Phi Thiên, chương 3172, Bia Đá Lâm Thiên, 1, Góc Chuyện Audio.com, dạ, mẫu thân nói đúng, Quảng Quân An gật đầu đồng ý, bám theo ra bụi hoa, lại bước nhanh tiến lên nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay mẫu thân lên bục cùng nhau từ từ bước dưới mái hiên. Đúng lúc này, một thị nữ đi đến, truyền âm nói thầm vài câu với Cao Tử Huyên. Cao Tử Huyên nhíu mày một chút, phất tay ý bảo thị nữ lui xuống. Nhìn ra mẫu thân tựa hồ có điểm không quá thoải mái, Quảng Quân An hỏi. Làm sao vậy? Cao Tử Huyên nhẹ nhàng nói. Phụ vương con lại đi sang chỗ vương phi kia, quả nhiên là chính thất a, tuổi già như mẹ tư sắc không thể so bì. Quảng Quân An trong tâm âm thầm thở dài, mẫu thân không phải chính thất là nhược điểm lớn nhất của hắn. Bất quá ngoài miệng lại cười an ủi nói. Mẫu thân nói đùa, con thấy trong vương phủ chỉ có mẹ đẹp nhất. Kiểu trang điểm kia xinh đẹp chỉ là bề ngoài thôi, phụ vương không phải người hồ đồ, trong lòng làm sao có thể không cân nhắc. Chỉ là thử mới mẻ thôi, cuối cùng vẫn là không quên được đến chỗ mẹ thôi. Con chỉ biết nói ngọt, Cao Tử Huyên trợn mắt liếc, bất quá nét cười trên mặt lại thêm rõ ràng. Lời của đứa con này nghe xong vẫn là hưởng thụ, sự thật cũng là như vậy. Trong vương phủ nhiều nữ nhân lên lên xuống xuống, nhưng vương gia sang chỗ nàng vẫn chưa từng ít qua. Bên chính thất kia, vương phi mị nương hầu hạ đỡ Quảng Lệnh Công xuống thay một thân thường phục. Quảng Lệnh Công sau khi quần áo chỉnh tề nhìn nhìn bốn phía. Nhà đầu mỹ nhi kia đâu, bình thường ta vừa đến là sôi nổi lên, hôm nay sao lại không thấy. Mỹ nương thở dài, nhà đầu kia không nghe lời, chọc thiếp thân sinh khí tiếp nhốt nó lại rồi. Ha ha, Quảng Lệnh Công cười lắc lắc đầu, mẫu thân quản giáo nữ nhi thật bình thường, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền bước đi, đi tĩnh thất tu luyện. Mỹ nương lúc này mới trở về sảnh chính, thuận tiện gọi nha hoàn Tâm Phúc bên ngoài vào, nhẹ giọng hỏi. Tĩnh Huyên Viên bên kia có động tĩnh sao? Nha hoàn thấp giọng trả lời. Không có động tĩnh gì, bất quá đại gia ở bên kia. Mỹ nương gật gật đầu, nói. Tiếp tục quan sát, còn có tiểu thư bên kia, không được ta đồng ý, không được để nàng liên hệ cùng bất luận kẻ nào. Dạ, nha hoàn đáp lời, Mỹ nương phất tay ý bảo lui ra sau, một mình ngồi trên ghế cân nhắc một chút, lại nói thầm lẩm bẩm. Nhiều hữu đức ngươi chính là thích nháo sự, nhưng đừng làm ta thất vọng mới tốt. Khách viện chính khí môn, Cao Nham xác nhận được chỉ thị của cô mẫu không chỉ hiểu được nên làm thế nào, cũng có chút lo lắng, thong thả lại hoảng hốt đi ra khỏi phòng. Đi ra bên ngoài gọi Thùy Tùng đến, ngươi hiện tại phải đi tìm lỗ mũi Châu Ngọc Linh kia, nói cho hắn ta nhất định phải cưới Bảo Liên. Ngày mai nếu ta không có được câu trả lời thuyết phục của hắn, sư phó Tây Ngô của hắn sợ phải chịu chút tội, đến lúc đó đừng trách ta không nói cho hắn. Dạ, Thùy Tùng nhanh chóng lĩnh mệnh đi, ý tứ của hắn rất nhanh gửi đến Ngọc Linh chân nhân. Sắc mặt hai sư huynh đệ đứng trong đình viện tông viện đều rất khó xem. Nhìn bóng dáng của Tùy Tùng của Cao Nham khinh thường mình rời đi. Khinh người quá đáng, Ngọc Luyện chân nhân hận không chịu được. Ngọc Linh chân nhân chậm rãi nhắm hai mắt, đối mặt với cường quyền như vậy áp lực quá lớn. Hắn bên này còn có chút tiêu hóa không nổi, thật không phải bởi vì nguyên nhân Bảo Liên là cháu gái của mình mà không chịu được. Thật sự là chuyện bán nữ cầu vinh này chính khí. Góc Chuyện Audio.com, môn sao có thể nhịn. Nếu không đáp ứng, Tê Ngô chân nhân chẳng những là sư phó của hai người, cũng là tổ sư gia của chính khí môn. Ngay cả tổ sư thành lập cũng không giúp được chính khí môn còn có công đạo nào. Sư đệ đi thay huynh hỏi Bảo Liên một chút, hỏi một chút ý tứ của cháu ấy có nguyện ý gả không? Ngọc Linh chân nhân nói bất lực, Ngọc Luyện chân nhân mở to hai mắt nhìn, tức giận nói. Này còn phải hỏi sao? Vừa mở miệng, Bảo Liên tất nhiên biết sư môn không chịu được áp lực này, mười phần sẽ hy sinh chính mình mà đáp ứng. Bảo Liên hiện tại cuối cùng chỉ có thể trông cậy vào sư môn, chúng ta làm thế phá đi hy vọng của nó. Lời này đệ không thể nói ra miệng được, muốn hỏi chính huynh đi hỏi. Ngọc Linh chân nhân thở dài. Vậy đệ nói cho biết hiện tại nên làm gì bây giờ? Ngọc Luyện chân nhân vung tay áo chỉ ra ngoài. Không bằng chúng ta để Nghiêu Hữu Đức nhúng tay vào đi, cùng lắm thà làm ngọc vỡ. Sư phó thì sao? Ngọc Linh chân nhân lớn tiếng nói. Sư phó lão nhân gia nên làm cái gì bây giờ? Sư phó ở trong tay Đông Quân, để cảm thấy Bảo Liên với chính khí môn trọng yếu hay là sư phó trọng yếu? Ngọc Luyện chân nhân cứng họng, thở dài thật to, xoay người đánh một quyền lên thân cây. Bi phẫn trên mặt vô cùng rõ ràng, trong lòng tràn đầy bất lực với cường quyền. Đi thôi, Ngọc Linh chân nhân vỗ đầu vai sư đệ. Việc này huynh thật sự rất khó mở miệng với Bảo Liên, vẫn là đệ đi nói đi. Ngọc Luyện chân nhân bỗng nhiên xoay người. Sư huynh, nếu Nghiêu Hữu Đức có thể cứu ra sư phó thì sao? Ngọc Linh chân nhân chua xót nói. Hắn đắc tội Doanh gia thành ra như vậy. Doanh gia làm thế nào thả người? Ngọc Luyện chân nhân bi phẫn nói. Vạn nhất đầu, không thử làm sao biết. Ngọc Linh chân nhân nhắm mắt thở dài. Hắn nếu thật có thể cứu ra sư phó, hết thảy tùy hắn làm. Ngọc Luyện chân nhân lập tức lấy ra tinh linh liên hệ với Miêu Nghị, Ngọc Linh chân nhân lập tức bắt lấy cổ tay hắn, lắc đầu nói. Sư đệ, đậy là chuyện chính khí môn, thật không tất yếu liên lụy hắn. Ngọc Luyện chân nhân dùng lực hất tay hắn ra, chạy xa một chút tiếp tục liên hệ Miêu Nghị. Cách chương.